Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta, dù mỗi ngày bận rộn với nhiều trách nhiệm, vẫn dành thì giờ đọc và học lời Chúa để được chân lý của Chúa dẫn dắt, hầu không ngã vào những dối gạt của ma quỷ. Chúa Giêsu dạy rằng, ma quỷ không những là kẻ nói dối, mà còn là cha của dối trá. Lời dạy đó ghi trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44. Ma quỷ luôn luôn tìm cách lừa dối để khiến con người đi vào con đường lầm lạc, tội lỗi. Và như tác giả Nancy DeMoss trình bày, chỉ có chân lý của Chúa trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta đối phó với những lời dối gạt của ma quỷ. Vì vậy chúng ta cần đọc và học lời Chúa mỗi ngày. Vua David ngày xưa luôn tìm kiếm Chúa khi đối diện với nan đề trong đời sống. Sách Samuel thứ nhất và thứ nhì trong Cựu Ước ghi về đời sống của David, nhiều lần ghi rằng David cầu vấn Đức Chúa Trời. Trong các thi thiên của David, chúng ta cũng thấy ông thường kêu cầu danh Chúa. Chẳng hạn như thi thiên chương 5 câu 1 đến câu 3 ghi như vậy: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Tác giả Thi Thiên thứ 119 cũng nói lên tấm lòng nương cậy Chúa. Ông viết, tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra đặng suy gẫm lời Chúa. Và tác giả Nancy DeMoss đã chia sẻ kinh nghiệm của bà như sau. Bà nói, tôi biết tầm quan trọng và giá trị của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong giờ tĩnh nguyện hàng ngày. Tôi cũng từng viết sách về đề tài này. Nhưng tôi thấy mình vẫn thường chú tâm vào công việc và những gì phải làm hàng ngày, mà không dành thì giờ ở riêng với Chúa, không tìm kiếm Chúa trước. Dù tôi chẳng bao giờ nói rằng tôi không cần Chúa, nhưng khi làm như vậy là tôi cho rằng tôi có thể tự mình lo hết mọi việc trong ngày, không cần sự hiện diện của Chúa, sự khôn ngoan hay ơn lành của Ngài. Khi tôi không dành thì giờ tìm kiếm Chúa trước, là tôi hàm ý rằng tôi có thể tự lo mọi công việc, chăm sóc nhà cửa, giữ mối quan hệ tốt với người chung quanh và đối diện với mọi hoàn cảnh trong đời sống một mình, không cần Chúa giúp đỡ. Thái độ tự lập tự lo đó nói lên tấm lòng kiêu ngạo. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, theo Thư Gia Cơ chương 4 câu 6. Nếu tôi sống với tinh thần kiêu ngạo, tôi sẽ không tránh được sự chống cự của Chúa đối với tôi, với những cố gắng của tôi. Lắm lúc tôi thấy hình như Chúa nói với tôi, con muốn tự mình lo lấy mọi việc thì cứ làm đi. Nhưng kết quả là gì? Những ngày mà tôi sống cho riêng mình và cậy vào sức mình là những ngày trống rỗng, vô nghĩa, không kết quả. Không những thế, lắm lúc đó là ngày tôi làm hỏng hết mọi việc. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Vì thế, khi tôi bắt đầu một ngày với tấm lòng khiêm nhường, nhận biết rằng tự sức tôi không thể làm được gì, nhưng tôi cần Chúa, cần quyền năng và ơn thiên thượng của Ngài, thì Chúa sẽ hướng dẫn, sẽ giúp đỡ tôi trong ngày hôm đó. Chân lý của Chúa cũng dạy, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu tôi không luôn luôn sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, không tùy thuộc Ngài trong mọi sự, tôi sẽ không làm được điều gì có giá trị về mặt tâm linh hoặc giá trị đời đời. Tôi có thể nghĩ ra nhiều hoạt động hoặc sinh hoạt, quyết định nhiều việc, nhưng cuối cùng tôi sẽ chẳng làm được việc gì có giá trị thật hay là giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời mình. Chân lý tôi học được là tôi không thể nào trở nên người phụ nữ mà Chúa muốn. Hoặc nói cách khác, tôi không thể nào làm đúng điều Chúa muốn tôi làm nếu tôi không dành thì giờ học lời Chúa và cầu nguyện với Chúa để trước hết có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của tác giả Nancy DeMoss về vấn đề dành thì giờ đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Có một lời dối gạt khác của ma quỷ mà nhiều phụ nữ đã nghe theo. Lời dối gạt đó nói rằng đi làm việc ngoài xã hội có giá trị hơn và thỏa lòng hơn là chỉ làm người nội trợ trong gia đình. Hơn nửa thế kỷ trước đây, một số phụ nữ đã quyết tâm đưa xã hội Hoa Kỳ vào một cuộc cách mạng văn hóa và triết lý sống. Vì nghĩ rằng người phụ nữ cần được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của các ông, nên những phụ nữ này viết báo, viết sách, thuyết trình trong các trường đại học, cổ động trong quốc hội, cũng như xuống đường biểu tình v.v. Và họ đã thành công trong mục tiêu thay đổi sự suy nghĩ của hàng triệu phụ nữ trong xã hội. Những người này định nghĩa lại vai trò của người phụ nữ, vứt bỏ đi tiêu chuẩn mà mọi người đã công nhận từ xưa đến nay về sứ mạng và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội. Những ý niệm mô tả người phụ nữ như trong sạch, đoan trang, đức hạnh, nội trợ, thuận phục, khiêm nhường, thùy mị, v.v. hầu như bị loại bỏ, và họ thay vào đó những từ khác mô tả lối sống của người phụ nữ. Những từ như tự do chọn lựa, ly dị, không chung thủy, sống không phân biệt vai trò nam nữ. Con cháu của những người trong thế hệ tranh đấu sai lầm này lớn lên cũng suy nghĩ giống như bà và mẹ của mình. Kết quả và ảnh hưởng tai hại nhất của lối suy nghĩ mới này về vai trò của người phụ nữ là nó đã hạ thấp giá trị cao quý của hôn nhân và vai trò làm mẹ của người phụ nữ. Thưa quý vị, lối suy nghĩ này, phong trào đổi mới này cũng đã đem người phụ nữ ra khỏi gia đình để bước vào những công trường ngoài xã hội. Nữ tiến sĩ Dorothy Patterson khi quan sát sự thay đổi này đã nói, người phụ nữ ngày nay đã bị giải phóng ra khỏi cái tự do thật mà họ được hưởng suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Đó là tự do quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái, tự do theo đuổi những sự sáng tạo của riêng mình. Người phụ nữ ngày nay đã bị tẩy não để tin rằng nếu không có chức vị hay danh hiệu trong xã hội, không có số tiền lương đem về hàng tháng, mình sẽ bị trói buộc, giam cầm trong sự thất bại, nhàm chán, bị giam hãm trong bốn bức tường của chính ngôi nhà mình. Vì những người muốn đem phụ nữ ra khỏi gia đình đã kiên trì và tận lực cổ võ cho chủ trương của họ, nên ngày nay khoảng cách giữa nam và nữ trong tiêu chuẩn về điều kiện làm việc, về mức độ lương hướng và học thức hay bằng cấp đã ngày càng thu hẹp lại. Tuy nhiên, sự thay đổi, sự tự do mà phụ nữ có ngày nay đã đem lại những tai hại lớn lao không ai ngờ được. Những tai hại đó là: thứ nhất, phụ nữ ngày nay sống trong căng thẳng vì phải gánh vác nhiều trách nhiệm khác ngoài trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Những phụ nữ ở nhà lo việc nội trợ thì bị xem thường, có giá trị thấp hơn một người nô lệ. Ngoài ra, hàng triệu em bé hàng ngày bị mẹ đem gửi ở nhà trẻ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Hàng triệu em học sinh phải ở lại trường sau giờ học hoặc về nhà có một mình, không ai chăm sóc. Các bà mẹ thì đổ hết sức lực và thì giờ cho những người ở sở, công việc ở sở, thay vì dành cho chồng con. Vì vậy về đến nhà lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu. Ngoài ra, người trong gia đình ít khi nào gặp nhau, ăn chung với nhau trong bữa cơm của gia đình. Con cái thì ăn những thức ăn để trong ngăn tủ đá hoặc là mua ở tiệm ăn, và lúc nào cũng ăn uống trong vội vàng gấp rút. Không những thế, các bà vợ ngã vào ngoại tình vì có nhiều cơ hội trò chuyện với các ông bạn ở sở hơn là trò chuyện với chồng. Các bà trở thành tự lập về mặt kinh tế, không còn tùy thuộc chồng, nên để bỏ chồng một cách dễ dàng. Các bà ở trong môi trường nguy hiểm hàng ngày nơi sở làm vì phải nghe và thấy những điều không tốt. Không những thế, các bà mẹ không có thì giờ để tạo mối quan hệ gần gũi với con, nên con cái lớn lên ngăn cách với mẹ. Các em nhỏ ngày nay dành quá nhiều thì giờ để xem TV, chơi trò chơi điện tử, ngồi trước máy vi tính. Vì không được mẹ ở gần chăm sóc, các em bị thu hút vào những tệ nạn như rượu, bia, cần sa, ma túy, phim ảnh đồi trụy, rồi vướng vào cám dỗ, tình dục, vướng vào bạo hành. Các bậc cha mẹ lớn tuổi thì bị bỏ vào viện dưỡng lão vì các con đi làm không có thì giờ chăm sóc. Thưa quý vị, đó là những tệ trạng và hậu quả kinh khiếp mà sự thay đổi về vai trò của người phụ nữ đã đem lại. Để định lại thứ tự ưu tiên một cách đúng đắn là phụ nữ Cơ Đốc, trước hết chúng ta cần trả lời câu hỏi: tại sao Đức Chúa Trời dựng nên người nữ? Mục đích và sứ mạng Chúa dành cho chúng ta là gì? Và lời Chúa trong Kinh Thánh đã cho người phụ nữ trong mọi thời đại và mọi văn hóa thấy rõ mục đích của Chúa khi Ngài tạo dựng chúng ta, cùng với vai trò và tiếng gọi mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta nắm lấy chân lý của Chúa và dựa vào đó định lại thứ tự ưu tiên, cũng như sắp đặt lại chương trình sinh hoạt hàng ngày trong đời sống, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải thoát và tự do thật. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 là câu Kinh Thánh cho thấy rõ ràng nhất lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ. Câu Kinh Thánh đó ghi như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Qua lời tuyên bố này, chúng ta thấy được mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng nên chị em phụ nữ chúng ta. Đó là để làm người giúp đỡ cho người nam, đáp ứng nhu cầu cho người nam và khiến người nam trở nên đầy đủ, trọn vẹn. Người nam là trung tâm của đời sống người nữ, không phải người nữ là trung tâm đời sống của người nam. Người nữ được Chúa tạo dựng từ người nam, cho người nam và đem đến cho người nam như một món quà của Chúa ban cho. Mối quan hệ giữa người nữ với chồng mình là quan hệ đầu tiên và chính yếu trong đời sống, quyết định mọi sinh hoạt và sự phục vụ của người nữ. Người chồng có trách nhiệm đi làm để cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Người vợ, người nữ phải là người giúp đỡ, là người bạn đồng hành với người nam, để cả hai giúp nhau phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời, để quản trị muôn vật trên đất và sinh ra những con cháu kính sợ Chúa. Cả hai nam và nữ có trách nhiệm làm đầy dẫy đất, tạo nên những thế hệ con cháu với những người nam và người nữ có lòng kính yêu Chúa và quyết tâm làm trọn mục đích Chúa dành cho mình trên trần gian. Người nữ được Chúa tạo dựng và trang bị một cách đặc biệt về mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh, để trở nên người mang sự sống và nuôi dưỡng sự sống. Qua nhiều cách, người nữ được Chúa ban cho những khả năng để đem vào gia đình mình sự sống, vẻ đẹp, sự dồi dào, trọn vẹn, cũng như ân sủng và niềm vui. Thưa quý vị, khi người nữ đặt trọng tâm của đời mình là sống cho gia đình, thì giá trị và sự thành công của người nữ rất lớn, không điều gì có thể so sánh được. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày về một trong những lời dối gạt mà ma quỷ đã đem đến cho chị em phụ nữ. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác của ma quỷ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.